Chương 4. Trong cơn nguy khốn đó, gió vẫn thổi vô cùng dữ dội. Trời vừa sáng, một người trong bọn chúng tôi bỗng kêu lên: "Đất liền!" Chúng tôi ra khỏi phòng để xem đó là xứ nào và hiện đang lên đên ở miền nào trên quả đất, thì chiếc tàu đâm sầm vào một dải cát. Tàu đứng sững ngay lại, sóng tràn vào ào ạt. Chúng tôi chỉ còn chờ chết nữa thôi. Chúng tôi đứng sát với nhau, tựa vào thành tàu để tránh sức sóng quật mãnh liệt. Trong những trường hợp như thế, người ta hốt hoảng đến tột bực. Chúng tôi thật mù mịt, chẳng biết mình ở vào xứ nào, mà cũng chẳng biết mình đâm vào đất nào. Đó là một hòn đảo hay là đất liền? Có người ở hay là hoang vu? Gió vẫn thổi dữ dội, mặc dầu đã có phần nhẹ hơn trước. Chúng tôi cũng chẳng còn trông mong gì ở chiếc tàu. Có lẽ chỉ trong chốc lát là nó bị sóng đập tan ra từng mảnh. Trừ phi tự nhiên cơn bão bỗng dưng ngớt ngay đi. Chúng tôi đứng yên nhìn nhau, chờ chết. Nhất là vào lúc này đây, chúng tôi chẳng xoay sở được gì cả. Chúng tôi chỉ còn một chút hy vọng. Đó là chiếc tàu chưa bị vỡ, trái với phỏng đoán. Và ông chủ tàu cho biết gió đã bắt đầu dịu hẳn. Trời đã hửng, nhưng cái tình cảnh chúng tôi vẫn chưa bớt phần gay go. Chiếc tàu bị mắc cạn và đâm quá sâu vào trong cát. Chẳng còn hy vọng đưa nó ra được nữa. Bây giờ chỉ còn chờ xem sống chết ra sao mà thôi. Trước khi bão nổi lên một chút, có một chiếc tàu đi sau chúng tôi. Chiếc tàu đó va vào bánh lái tàu chúng tôi mạnh đến nỗi chính nó bị đứt ra một khe hở. Sau đó nó bị rạn thêm, hoặc là chìm hẳn, hoặc bị trôi bạt đi đâu không rõ. Thành thử cũng chẳng trông chờ gì ở đó nữa. Trên tàu vẫn còn một chiếc xuồng, nhưng sóng gió lay tàu mạnh quá, không sao đem xuống được. Sóng gió quật mạnh, thân tàu kêu răng rắc. Ai nấy đều cho là tàu sắp vỡ đến nơi rồi. Trong cơn tiến thoái lưỡng nan, mai sau người Hoa Tiêu tìm cách lấy được xuồng. Chúng tôi xúm lại giúp anh ta hạ xuồng xuống biển, ngay sát thành tàu. Tất cả anh em chúng tôi đều xuống xuồng, trao phó tính mạng cho trời, bỏ mặc chiếc tàu cho biển cả hung dữ. Mặc dầu cơn giông đã chịu đi nhiều, sóng biển vẫn dồn lên rất cao và đập dữ dội vào bờ. Tai nạn khủng khiếp đã đến, biển động ghê gớm, chiếc xuồng khó mà chịu đựng được nữa. Nhất định chúng tôi sẽ bị dìm sâu dưới sóng. Vả lại, chúng tôi cũng không còn lấy một cánh buồm, mà dù có còn, cũng không thể nào dùng được. Chúng tôi cố gắng trèo cực lực vào bờ. Vẻ mặt người nào cũng thiểu não, như đương đi đến chỗ hành tội. Ai cũng hiểu rằng, hễ xuồng đến gần bờ, thì phải chịu đựng những cơn sóng đập dữ dội mà vỡ tan thành muôn ngàn mảnh. Thôi thì dầu sao đi nữa, chúng tôi cũng cứ liều, mai ra sống sót cũng nên. Gió đẩy chúng tôi vào bờ, chúng tôi hết sức chèo cho xuồng đi thêm nhanh. Không ngờ tai nạn khủng khiếp lại càng đến nhanh. Chúng tôi chèo, hay nói cho đúng là trôi, được chừng một dặm rưỡi, thì một làn sóng lớn như một quả núi cuồn cuộn đuổi theo. Phút chốc, nó đổ xuống chúng tôi dữ dội vô cùng. Chiếc xuồng bị hất ngược, chúng tôi bắn ra khỏi xuồng, chìm nghiễm dưới vực nước. Mỗi người một ngã, chẳng còn kịp gọi nhau. Bị cuốn xuống sâu dưới nước, tôi hoang mang, lo sợ vô cùng. Tuy là một tay bơi lội giỏi, tôi vẫn không thể nhoai người lên để thở một chút. Ngọn sóng vồ lấy tôi, cuốn vào đất liền, rồi chịu đi. Để tôi nằm trơ nửa nổi nửa chìm trên cát, gần chết vì ngạt thở và uống nước quá nhiều. Nhìn thấy đất liền gần mình hơn là dự đoán, tôi tỉnh táo lại ngay và khỏe hơn lên. Tôi vùng đứng dậy, cố sức chạy thật nhanh vào phía bờ, trước khi một đợt sóng khác có thể ào tới và cuốn tôi trở ra. Nhưng không kịp nữa. Phía sau, biển cả hung hãn dâng lên cao và dữ dội như một kẻ địch nguy hiểm mà tôi không thể đọ sức. Tôi cố gắng nín hơi, nhoai người lên trên mặt sóng để có thể thở tự do và bơi thẳng được vào. Đáng lo nhất là sau khi đưa tôi về phía đất liền, con sóng lại rút lui và sẽ có thể cuốn tôi trở ra biển cả. Đợt sóng thứ nhì này đổ ào lên đầu tôi và vùi tôi xuống dưới một cây nước cao chừng 20 đến 30 bộ. Tôi có cảm giác bị cuốn đi rất xa, rất mạnh và rất nhanh vào phía đất liền. Tôi bèn nín thở, bơi cực lực để được gần bờ thêm chút nữa. Nhưng vì cố gắng quá sức, tôi gần như bị ngạt. Vừa may, tôi thấy mình như nổi dần lên. Đầu và tai nhô ra khỏi mặt nước, trong người dễ chịu hẳn. Mặc dầu chỉ nhô lên được chừng 2 giây đồng hồ, tôi cũng đã kịp thở và trấn tĩnh trước khi lại bị dìm sâu xuống nước. Lần này thì tôi không đến nỗi ngột ngạt quá lâu nữa. Đợt sóng vừa dịu đi và bắt đầu rút lui ra biển cả. Tôi đã vùng chạy miết lên phía trước để khỏi lại bị cuốn đi lần nữa. Tôi đứng im một chút, thở lấy sức và chờ cho nước rút ra hết, rồi chạy cực lực về phía bờ. Tuy vậy, gian nan vẫn chưa hết. Tôi còn bị vùi dưới 2 đợt sóng mạnh nữa. Sóng lại cuốn và đẩy tôi tới phía trước, đưa tôi lại gần bờ thêm. Đợt sóng thứ nhất trong 2 đợt này thật tai hại quá chừng. Nó cuốn tôi vào đất liền, ném vào một mỏm đá, mạnh đến nỗi tôi choáng váng bất tỉnh. Sườn và ngực bị đập mạnh vào đá. Tôi nghẹt thở mất một lúc. Nếu sóng dồn đến tới tấp thì chắc chắn tôi đã bị chết ngạt. Nhưng tôi đã tỉnh lại trước khi đợt sóng sau xô tới. Vừa thấy sóng sắp sửa nhào đến, tôi cắn răng bám chặt lấy một mỏm đá, nín thở cho tới khi sóng rút ra. Mai sau đất liền cũng đã gần, sức sóng cũng đã giảm, nên dù sóng dồn qua dồn lại trên đầu tôi vẫn bám chặt được vào mỏm đá. Ngọn sóng vừa rút lui, tôi không bỏ lỡ dịp tốt, chạy thẳng vào được gần bờ. Đợt sóng sau tuy vẫn vượt qua đầu tôi, nhưng không cuốn tôi trở ra được nữa. Tôi chỉ còn phải chạy tiếp một chặng đường nữa là đến bờ. Tới nơi, tôi trèo lên một mỏm đá, ngồi bề xuống cỏ, tránh ngọn sóng bất lực đương hung hãn nhào tới và réo ầm ầm, chưa muốn buông thả tôi ra. Thế là thoát nạn. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và sung sướng, chẳng khác gì được cứu sống sau một cơn ốm thập tử nhất sinh. Tôi đi đi lại lại trên biển, lòng vui giàu dạt, tỏ nỗi vui sướng của mình bằng nhiều cử chỉ bây giờ cũng không nhớ lại được nữa. Nhớ tới các bạn cùng đi trên tàu, tôi ngậm ngùi vô hạn. Có lẽ chỉ còn một mình tôi sống sót. Từ khi bị nạn, tôi chẳng còn thấy bóng dáng một ai hoặc một vết tích gì của họ hết. Ngoài 4 cái mũ, vài chiếc giày rách bị sóng ném vào bờ. Tôi ngoảnh nhìn về phía chiếc tàu mắc cạn. Mặt biển vẫn đầy những con sóng bạc đương réo lên hung hãn. Chiếc tàu lại còn ở rất xa, nên tôi chỉ còn thấy mờ mờ bóng dáng nó. Bất giác, tôi kêu lên. Trời ơi, sao mà mình lại có thể vào được đất liền thế này? Nghĩ tới hoàn cảnh may mắn của mình, tôi lại thấy vững dạ thêm. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh xem mình hiện đỡ nơi nào. Mình phải lo tới việc gì trước. Thế là tôi lại thấy ngao ngán quá, vì thực ra chưa có gì đáng mừng. Trái lại, tình cảnh tôi còn bi đát lắm. Ướt lạnh không có quần áo thay, đói không có ăn, khát không có uống, đau yếu không có thuốc thang. Trong tay chỉ có mỗi một con dao nhỏ để giữ mình. Như vậy, hỏi còn có thể nhìn thấy gì ngoài cái cảnh mình sẽ bị chết đói hoặc làm mồi cho thú dữ. Cách giải quyết tạm thời và tốt nhất là trèo lên một cây cao trông giống như cây thông, nhưng cành lá rườm rà mà thân lại có gai mọc gần đó. Tôi quyết định ngủ trên đó cho qua một đêm, chờ xem ngày hôm sau cái chết sẽ đến như thế nào với tôi. Bởi vì hiện tại tôi vẫn không thấy gì ngoài cái chết. Tôi đi sâu vào đất liền chừng 1/4 dặm đường để tìm nước uống. Gặp một dòng nước ngọt chảy róc rách, tôi mừng rỡ cúi xuống uống lấy uống để. Sau khi uống thỏa thuê và nhai một nhúm thuốc lá cho quên đói, tôi trèo lên cây tìm một chỗ nằm thật chắc chắn để dẫu cho có ngủ mê cũng không thể rơi xuống đất được. Tôi chặt một đoạn gậy ngắn đem theo phòng thân. Vì mệt quá nên vừa tới nơi, tôi nằm vật xuống ngủ thiếp đi một giấc dài. Chính giấc ngủ này đã giúp tôi lấy lại sức khỏe. Chắc không mấy ai đã có thể ngủ một giấc ngon lành như tôi lúc ấy, trên một chỗ nằm khá treo leo. Sáng bạch tôi mới tỉnh dậy. Trời trong xanh, bão đã tan, mặt biển không còn hung hãn như hôm qua nữa. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy thủy triều đã lên cao, đã nâng chiếc tàu của tôi lên khỏi dải cát và đưa nó dạt vào gần ghềnh đá mà hôm qua tôi đã bị mấy phen chật vật lao đao. Từ chỗ tôi ngồi đến đó chỉ chừng một dặm biển. Thấy chiếc tàu có vẻ chưa suy chuyển, tôi mong có thể ra đó, mai ra tìm được một vài thứ cần thiết cho cuộc sống của tôi từ nay. Tôi tuột xuống khỏi giường. Tôi nhìn quanh một lần nữa và thấy ngay chiếc xuồng đã bị gió và thủy triều đẩy dạt vào bờ. Ở bên phải tôi, cách chừng 2 dặm biển, tôi cứ men dọc mãi theo biển, định đi tới đó. Nhưng tôi gặp ngay một cái phá rộng chừng 1/2 dặm biển, chắn ngang, đành phải quay trở về, chờ dịp khác. Vả lại, mục tiêu chính của tôi hôm nay vẫn là chiếc tàu. Hy vọng tìm ngay ở đó một chút gì ăn uống tạm. Quá trưa một tí, mặt biển phẳng lặng, nước triều xuống cạn đến mức tôi có thể đi bộ ra cách con tàu còn độ 1/4 dặm biển mới phải bơi. Lòng tôi lại càng thêm chua xót ngậm ngùi. Rõ ràng là nếu chúng tôi cứ ở yên trên tàu thì chắc chắn sẽ bảo toàn tính mạng. Ít nhất chúng tôi cũng có thể yên ổn lên được đất liền. Bản thân tôi sẽ không đến nỗi cơ cực như bây giờ, một thân một mình trơ trọi. Những ý nghĩ đó làm cho tôi ứa nước mắt. Nhưng khóc thì cũng không thể giảm nhẹ nỗi đau khổ được mấy. Tôi quyết định ra chỗ tàu, nếu có thể ra được. Trời nắng gay gắt, tôi cởi hết quần áo rồi nhảy xuống nước bơi đi. Nhưng khi tới bên sườn tàu, tôi mới thấy khó lên quá. Bây giờ tàu nằm ghết trên một dải cát và nhô khỏi mặt nước khá cao. Ven sườn lại chẳng có chút gì để bấu víu mà lên được. Tôi bơi quanh tàu 2 vòng và cuối cùng gặp được cứu tinh. Đó là một đoạn thường treo lủng lẳng ở phía trước. Tôi phải cố gắng lắm mới nắm được mẩu thương mà trèo lên phía mũi. Tới nơi, tôi thấy chiếc tàu bị vỡ một mảng lớn tướng. Nước tràn vào, ngập gần hết cả khoang hầm. Nó nằm chúi vào sườn một dải cát thoai thoải, cho nên lái thì nhô lên thật cao, mà mũi lại tuột xuống quá thấp, gần chìm nghỉm trong nước. Như vậy, sàn tàu nằm cao hơn mặt nước, và tất cả những gì để trên đó đều còn khô ráo cả. Trước tiên là sục sạo khắp nơi, tìm xem cái gì đã hư hỏng, cái gì còn tốt. Trước hết, tôi mừng rỡ thấy tất cả thực phẩm trên tàu đều còn khô ráo và nguyên lành. Bụng đói meo, tôi lấy bánh khô nhét đầy túi, rồi vừa ăn, vừa làm những việc khác. Vì tôi không thể bỏ phí một chút thì giờ nào. Tìm được trong phòng viên thuyền trưởng một ít rượu mạnh. Tôi uống ngay một ngụm lớn để cho tinh thần thêm vững mà đương đầu với tất cả những khó khăn trong những ngày tới. Vừa bước ra khỏi phòng viên thuyền trưởng, tôi nghe văng vẳng có tiếng cào cửa. Tiếp đó là một thứ tiếng rên ư ử. Tôi kinh ngạc, nửa sợ, nửa mừng. Ai đó? Các bạn đồng hành đều cùng xuống xuồng với tôi và đều đã bỏ mình dưới biển cả rồi. Tôi lắng nghe và đoán ra những tiếng đó phát ra từ khoang hầm. Quả nhiên xuống tới đó thì nghe thấy rõ hơn. Tôi cảm động mở tung cửa hầm để giải thoát cho người bạn khốn khổ. Một cái bóng vụt ra, nhảy bổ vào tôi. Đó là con chó trên tàu. Tội nghiệp, nó bị mệt lả và đói mềm, nên chỉ sủa được vài tiếng rất yếu ớt. Nó quấn quýt lấy tôi như gặp chủ cũ. Tôi quăng cho nó miếng bánh đương ăn dở và ngồi xuống vuốt ve nó. Thôi, mày lên đảo với tao cho có bầu có bạn. Nhưng nhiều việc cấp bách không cho phép tôi ngồi với nó lâu hơn nữa. Tôi ném cho nó thêm mấy miếng bánh khô rồi quay trở lại với công việc của mình. Tôi không thể cứ ngồi khoanh tay mặc cho thời gian trôi đi mà mơ ước viển vông. Nhu cầu cấp bách đã đốc thúc và khuyến khích tôi phải cố gắng bắt tay ngay vào việc. Trên tàu có rất nhiều trục buồm, vài ba cục buồm dự trữ và mấy phiến gỗ lớn. Tôi bèn lấy ngay mấy thứ đó, vốn cũng không lấy gì làm nặng quá, đẩy xuống nước, buộc chặt vào một sợi dây thừng để chúng khỏi trôi đi. Xong xuôi, tôi tuột xuống theo sườn tàu, kéo những cây gỗ ấy lại, buộc bốn khúc dài nhất vào nhau thật chặt, thành hình một chiếc bè. Tôi đặt ngang trên đó mấy mảnh ván ngắn để có thể đi lại được. Nhưng bè còn quá nhẹ, chưa thể chở nặng. Tôi lại trèo lên tàu, cưa thêm một cái trục lớn thành ba đoạn, rồi nhọc nhằn lắm mới đem buộc được cho bè nặng thêm. Cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể thu nhập được nhiều thứ vật dụng cần thiết. Tôi lại càng hăng hái và làm được nhiều việc vượt sức tôi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, tôi đã có một chiếc bè tạm đủ sức chở một chuyến khá nặng. Bây giờ chỉ còn chọn xem phải chở gì và làm thế nào để đồ đạc khỏi bị ướt. Nhưng tôi cũng chẳng phải suy tính gì lâu. Trước hết, tôi ném xuống bè tất cả những tấm ván đã tìm thấy trên tàu. Tiếp đến, sau một phút đắn đo, cân nhắc xem cái gì cần thiết trước, tôi lấy ngay ba chiếc hòm rỗng lớn buộc dây rồng xuống. Tôi xếp đầy thức ăn vào chiếc hòm thứ nhất. Bánh mì, gạo, ba bánh phô mát Hòa Lan, năm xúc thịt dê khô và một ít lúa mì vẫn dùng để nuôi gà trên tàu. Nhưng gà đã bị thịt hết từ lâu rồi. Tôi cũng tìm được một ít lúa mạch, các loại trộn lẫn vào nhau. Nhưng tiếc thay, chuột đã ăn hoặc nhằn mất cả lỗi, chỉ còn lại trấu. Tôi đành chỉ lấy về tất cả những thứ gì hiện nay tôi không thể thiếu. Trong đó phải có một số đồ dùng để làm việc khi lên đất liền. Sau khi tìm kiếm rất lâu, tôi vớ ngay được cái hòm đựng đồ nghề của bác thợ mộc.
quả là một kho tàng quý báu, hơn hẳn một chiếc tàu chở đầy vàng. Tôi ròng ngay cái hòm ấy xuống bè. Cũng chẳng cần kiểm lại nữa, vì tôi đã biết đại khái trong đó có những gì rồi. Sau những dụng cụ quý giá ấy, tôi sục tìm ngay khí giới và đạn dược. Trong buồng viên thuyền trưởng có hai khẩu súng trường rất tốt và một cặp súng ngắn. Tôi cho ngay mấy cây súng xuống bè cùng với hai túi thuốc súng, một bao đạn ghém và hai thanh gươm cũ đã gỉ. Tôi biết trên tàu còn có ba thùng thuốc súng nữa, nhưng không rõ người pháo thủ xếp vào đâu. Nhưng rồi tôi cũng moi ra được, sau khi sục sạo không thiếu một ngóc ngách nào. Đáng tiếc là một thùng đã bị ngấm nước, còn hai thùng kia vẫn khô ráo và đang tốt. Tôi đem luôn lên bè cùng với súng đạn. Như vậy, tạm thời tôi cũng đã có đủ mọi thứ cần thiết. Bây giờ chỉ còn lo đưa chiếc bè yên ổn vào cho tới bờ. Bè không buồm, không bơi chèo, không tay lái. Một cơn gió bất chợt đến cũng đủ đánh chìm tất cả chuyến tài sản mới của tôi. Thật đáng ngại. Bè đi được một quãng thì tôi nghe tiếng chó sủa trên tàu. Thì ra tôi đã bỏ quên con vật đáng thương ấy. Trong khi tôi bận túi bụi vào những công việc kể trên, thì nó sục khắp hầm tàu để tìm chuột, cho nên lúc tôi xuống bè thì không thấy nó. Tôi giơ tay vẫy, nó nhảy từ trên tàu xuống biển, bơi vào bờ và tới nơi trước cả bè. Lúc bè cập bến, tôi đã thấy nó ngồi chồm hổm trên bờ để đón. Bè trôi yên ổn được chừng một dặm biển, nhưng tôi thấy nó cứ dần dần xuôi dạt xa quá phía đất liền tôi lên hôm trước. Tôi nghi đâu đây có một dòng nước và hy vọng tìm được một cái vịnh hoặc một cửa sông để có thể làm bến để dỡ đồ xuống dễ dàng. Bè đương trôi vào một cửa sông nhỏ thì vấp phải một dải cát ngầm bị kê lên, còn đồ đạc tí nữa đổ nhào về phía sau mà rơi xuống nước. Tôi vội nhảy xuống giữ lấy mấy chiếc hòm, nâng lên, nhưng không đủ sức kéo bè trở lui được. Tôi đành cứ đứng giữ như thế, trên nắng, dưới nước, chừng nửa tiếng đồng hồ. Nước triều lên và nâng dần chiếc bè lên theo. Chờ cho chiếc bè lại nằm ngang mặt nước, tôi mới dám bỏ tay ra. Bè nổi dần lên, trôi trên dải cát. Tôi dùng sào chống dần cho nó đi sâu vào hẳn bờ. Tôi nhắm một cái vũng nhỏ trên bờ sông phía tay phải để đưa bè vào. Bờ đá dốc, tí nữa bè lại bị lật. Tôi phải chờ cho nước thủy triều dâng lên thật cao, tràn qua bờ mà chống bè theo lên. Tới nơi, tôi làm vội một cái neo tạm thời để giữ cho bè nằm nổi trên một bãi đất bằng phẳng. Nước triều rút xuống, bè từ từ hạ xuống, nằm yên ổn trên đất với đủ mọi thứ tôi đã trở về. Mọi việc xong xuôi, tôi bèn đi thăm dò khoảng đất, đồng thời cũng tìm một chỗ thuận lợi để ở và để cất đặt mọi thứ đồ dùng cho cẩn thận khỏi mất mát, hư hỏng. Tôi cũng chưa phân biệt rõ đây là đất liền hay chỉ là một hòn đảo, có người ở hoặc hoang vu, có thú dữ hay không. Cách chỗ tôi chừng một dặm biển có một quả núi rất cao và lởm chởm, nổi bật hẳn lên trước một dãy núi khác ở phía bắc. Tôi mang một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn, kèm thêm một cái túi thuốc súng và một bao đạn ghém, rồi lên đường trèo lên đỉnh núi cao để khám phá vùng đất đó. Thank you. sau bao nhiêu nhọc nhằn mới lên tới nơi. Tôi càng đau xót cho số phận mình. Tôi thấy rõ ràng hiện nay mình đang bơ vơ trên một hòn đảo trơ trọi giữa biển cả mênh mông. Không còn mảnh đất nào khác, mấy mỏm đá ở xa thích mù khơi. Cách đảo lớn này chừng 3 dặm đường về phía tây, chỉ còn 2 hòn đảo khác nhỏ hơn nhiều. Tôi bị cầm tù trong một hòn đảo thật hoang vu. Tôi có thể tin chắc rằng ở đây không có dân cư mà chỉ có thú dữ. Nhưng tôi cũng chưa thấy bóng dáng con thú dữ nào. Tôi chỉ gặp rất nhiều những giống chim lạ mà cũng chẳng biết giết chúng để làm gì. Lúc trở về, tôi bắn rơi một con chim rất to đang đậu trên một cây cao ở ngay bìa khu rừng lớn. Có lẽ đó là phát súng đầu tiên ở đây từ khi khai thiên lập địa. Tiếng nổ chưa dứt, từ khắp nơi đã bay ra tới tấp hàng hà sa số các loại chim đủ các giống. Ầm ầm, ào ào, không biết bao nhiêu tiếng kêu, tiếng chí chóe, đủ giọng đủ kiểu đến lạ. Con chim bị bắn có lẽ là một loại diều hâu. Màu lông và mỏ thì giống, nhưng cửa và móng thì lại khác. Thịt thì hăng hắc khó chịu, chẳng được tích sự gì. Thôi thì biết thêm được tí nào hay tí ấy. Tôi trở về chiếc bè và bắt tay vào việc dỡ đồ đạc. Tôi mê mải với công việc đến nỗi đêm đến lúc nào không hay. Thành thử chưa kịp nghĩ đến thu xếp nơi ăn trốn ngủ dù là tạm thời. Tôi không dám nằm liều xuống dưới đất mà ngủ, chỉ sợ bất ngờ có thú dữ tới vồ. Mặc dù cũng chưa có gì tỏ ra đáng ngại về mặt đó. Tuy vậy, tôi cũng xếp tạm một bức rào bằng những hòm và ván lấy ở tàu về, rồi dựng tạm một chiếc lều nho nhỏ bên trong để ngủ cho qua tối hôm đó. Tôi cũng chưa nghĩ ra cách sẽ kiếm ăn thế nào trên hòn đảo hoang vu này, trừ vài 3 giống thú như thỏ rừng chạy ra lúc tôi bắn con chim. Tôi lót vội cho con chó một cái ổ ngay bên cạnh. Như vậy, tôi thấy vững dạ hơn. Thỉnh thoảng, nó rên ư ử như đương nằm mơ thấy lại những cảnh hải hùng vừa qua. Vào khoảng nửa đêm, nó vùng dậy sủa lên mấy tiếng. Tôi cầm súng đứng dậy, nhìn ra ngoài nhưng không thấy động tĩnh gì, lại nằm xuống để ngủ cho tới sáng. Tôi ước tính còn có thể lấy được ở trên tàu về nhiều thứ cần thiết, đặc biệt là dây chảo, vải bươm. Tôi lại tìm cách trở ra tàu. Tôi biết chỉ một cơn bão nữa nổi lên là đủ phá vỡ tan chiếc tàu ra ngay. Nên tôi hoãn tất cả mọi công việc khác để đi vài chuyến nữa. Tôi để chiếc bè cũ ở nhà. Ra tàu, tôi sẽ lấy ván đóng một cái khác vững vàng hơn. Tôi bèn chờ nước thủy triều xuống để đi ra như lần trước. Nhưng lần này, tôi cởi hết quần áo ngay trong liều. Chỉ mặc áo lót sách, quần đùi và mang dép nhẹ.